Có thể chúng ta không cô độc trong vũ trụ. Bài phỏng vấn của báo Madame Figaro ngày 1 tháng 8 năm 1998. Phóng viên: ông là người Việt Nam và viết văn bằng tiếng Pháp, thế thì lý do gì ông lại lập nghiệp ở Mỹ? Trịnh Xuân Thuận: tôi đã tính rất kỹ là nhất định sẽ tham gia kỳ thi tuyển trường Normanshof, một trường đại học lớn và nổi tiếng bậc nhất của Pháp, mà ở ta quen dịch là trường sư phạm. Thậm chí, tôi đã đặt trước một phòng ở lớp dự bị của trường Louis de Grand để thi vào các trường đại học lớn của Pháp như trường Normanshof. Thí sinh sau khi có bằng tú tài phải học thêm 2 năm dự bị tại một trường trung học lớn, sau đó mới tham gia thi tuyển trên phạm vi cả nước. Nhưng rồi, tướng de Gaulle đã đọc một bài diễn văn ở Phnom Penh đề cập tới tính trung lập của vùng Đông Nam Á và sự rút quân của Mỹ ra khỏi Việt Nam. Khi xem thái độ đó của Pháp là không thiện chí, chính phủ Sài Gòn đã hủy bỏ việc cấp visa cho các sinh viên muốn tới học ở nước ông. Phóng viên: phải chăng vật lý thiên văn vốn đã là niềm đam mê của ông? Trịnh Xuân Thuận: vật lý học thì đúng hơn, nhưng trường đại học ở California của tôi lại có một kính thiên văn trên đỉnh núi Paloma. Khi đó là kính lớn nhất thế giới. Sự quan sát các ngôi sao đã nhanh chóng quyến rũ tôi. Phóng viên: và theo những điều ông kể thì còn cả Chá Lạnh nữa. Trịnh Xuân Thuận: đúng thế. Sinh ra và lớn lên ở xứ nóng, tôi cảm thấy rất khó chịu trong những đêm dài lạnh giá, ngồi bên chiếc kính thiên văn chĩa về phía ngôi sao mình mà muốn quan sát. Ngày hôm nay, những chuyện như thế không còn nữa. Nhà thiên văn ngồi trong một gian phòng đủ tiện nghi, đèn điện sáng trưng, ly cà phê ngay bên cạnh. Và trước bàn phím máy tính, nhờ nó, anh ta có thể yêu cầu kính thiên văn hướng tới thiên hà này hay khác. Điều này xem ra ít lãng mạn hơn, nhưng tiện nghi và chính xác hơn. Phóng viên: trong vật lý thiên văn, càng ngày người ta càng có những dụng cụ tinh xảo hơn. Trịnh Xuân Thuận: chính điều này cho phép sang thế kỷ 21, người ta sẽ làm được những bước tiến khổng lồ trong việc tìm hiểu vũ trụ. Gần như toàn bộ việc giao tiếp với vũ trụ được thực hiện thông qua ánh sáng, mà hiện nay chúng ta đã có những kính thiên văn khổng lồ cho phép thu được những cường độ sáng ngày càng yếu ở rất xa chúng ta. Vào cuối tháng 5 năm 1998, Đài Thiên Văn Nam Âu mà Pháp là một thành viên đã khai trương ở Chile trong sa mạc Atacama. Kính đầu tiên trong số 4 kính thiên văn, mỗi kính có đường kính 8 mét, tạo nên kính thiên văn rất lớn, Very Large Telescope, viết tắt là VLT, có tác dụng tương đương với một gương đường kính 16 mét. Phóng viên: trong thời gian gần đây, người ta nói rất nhiều tới kính Hubble. Trịnh Xuân Thuận: ưu điểm của các kính thiên văn ở trong không gian như kính Hubble là ở chỗ đo ở trên quỹ đạo cách mặt đất hàng trăm km. Chúng ta có thể thu được một số tia như tia hồng ngoại hoặc tia tử ngoại là những tia không thể xuyên qua được bầu khí quyển của trái đất. Do vậy, chúng ta có thể nhận được hình ảnh của các thiên thể mà không bị bầu khí quyển làm cho méo mó đi. Từ đó, có những vụ bội thu của kính Hubble, mà mới đây nhất là việc phát hiện ra hành tinh TMR1C ở ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Và sau đó với máy tính, chúng ta có thể chơi trò đấng tiểu hóa công. Phóng viên: tức là tạo ra sự sống. Trịnh Xuân Thuận: người ta chưa bao giờ thành công trong việc chuyển từ cái vô sinh sang cái hữu sinh, nhưng bằng cách cung cấp cho máy tính các dữ liệu cực kỳ phức tạp, các điều kiện ban đầu, các định luật vật lý lớn như định luật vạn vật hấp dẫn, vân vân. Giờ đây, người ta có thể mô phỏng được các mô hình của Big Bang. Phóng viên: nhưng đối với chúng ta, những con người nhỏ bé, thì tất cả những cái đó dùng để làm gì? Trịnh Xuân Thuận: dù sao, không phải là ngẫu nhiên mà ở mọi thời đại, trong tất cả các nền văn minh, con người đều nhìn lên bầu trời để tìm những lời giải cho các vấn đề thường ngày, để xua đi những nỗi lo sợ trước các vô hạn. Nhưng để biết mình sẽ đi tới đâu, cần phải biết mình tới từ đâu, tức là phải giải quyết vấn đề về nguồn gốc của mình. Mà vũ trụ học hiện đại đã phát hiện lại mối quan hệ kháng khích vốn đã tồn tại giữa con người và vũ trụ. Chúng ta chỉ là những hạt bụi của các ngôi sao. Không có các ngôi sao cũng sẽ không có sự sống. Những nguyên tử tạo nên tất cả chúng ta đều được sản xuất trong một ngày đẹp trời nào đó bởi lò luyện hạt nhân tuyệt vời trong lòng rực cháy của các ngôi sao. Ở đâu đó trong khoảng mênh mông của dải ngân hà của chúng ta, cũng như các nguyên tử của các con thú hoang dã hay của những bông hoa màu gà trên đồng nội. Phóng viên: thì ra tất cả chúng ta đều là anh em. Trịnh Xuân Thuận: đó mới là bài học đầu tiên. Một bài học khác rút ra từ vũ trụ là tính mong manh của hành tinh xanh của chúng ta. Như lần đầu tiên vào những năm 1960, từ con tàu Apollo, ta nhìn thấy nó nổi trôi trong không gian tối đen. Những bức ảnh còn khắc sâu mãi ký ức của chúng ta. Không phải là vu vơ mà người ta nói về môi trường ở Kyoto vào tháng 12 năm 1997. Nếu chúng ta tiếp tục thải khí carbonic từ các ống xả vào môi trường, thì hiệu ứng nhà kính sẽ gây cho chúng ta nhiều tai họa. Phóng viên: trong cuốn giai điệu bí ẩn, cuốn sách đã được đón nhận nồng nhiệt ở Pháp. Ông đã bảo vệ ý tưởng về một sự điều chỉnh ban đầu cực kỳ chính xác để cho sự sống và ý thức nhất định sẽ xuất hiện. Ông xem đó là một bằng chứng phụ, nếu cần, cho sự tồn tại của nguyên lý sáng tạo. Trịnh Xuân Thuận: tôi thậm chí còn so sánh độ chính xác đó với độ chính xác mà một cung thủ găm được một mũi tên vào một tấm bia có diện tích 1 cm² đặt cách xa anh ta 15 tỷ năm ánh sáng. Phóng viên: người ta có thể nghĩ rằng tất cả đều đã được định trước, nhưng trong cuốn Hỗn độn và Hài hòa, ông lại nhấn mạnh thực tế là trong thế giới chúng ta, chính ngẫu nhiên cũng rất có tác dụng. Trịnh Xuân Thuận: đúng thế, chẳng hạn cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay không nhất thiết phải được ghi sẵn ngay từ những giây đầu tiên của Big Bang. Các định luật vật lý chỉ ra xu hướng chung, còn tự nhiên sẽ thoải mái thiêu dệt nên tất cả những cái xung quanh. Điều này chúng ta đã biết nhờ những kiến thức khoa học to lớn của thế kỷ như cơ học lượng tử. Trong thế giới các nguyên tử không thể biết chính xác đồng thời vị trí và vận tốc của các hạt, và lý thuyết hỗn độn, một lý thuyết đưa bất định luận vào thế giới vĩ mô, thế giới hằng ngày của chúng ta. Ý tưởng cơ bản ở đây là trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, từ thời tiết cho tới nhân khẩu học hay nhân chủng học, một sự thay đổi rất nhỏ của điều kiện ban đầu có thể dẫn tới những hậu quả to lớn. Hỗn độn đó không phải là hỗn loạn, là vô trật tự như người ta thường nghĩ, mà đó là tính không thể dự đoán được. Và lĩnh vực của tôi, vật lý thiên văn, rõ ràng là rất có liên quan. Phóng viên: việc tạo nên hệ thống mặt trời của chúng ta, dù sao cũng phải tuân theo một số quy tắc chứ. Trịnh Xuân Thuận: tất nhiên rồi. Các định luật vật lý đã xác định sự ra đời của chính mặt trời xuất phát từ cái chết bùng nổ của một ngôi sao nặng ở gần mà người ta gọi là siêu sao mới khoảng 4,5 tỷ năm trước. Một sóng xung kích đã làm cho đám mây khí co lại, khiến cho lõi của nó trở nên nóng và đặc hơn. Khi nhiệt độ vùng trung tâm của nó vượt quá 10 triệu độ bách phân, những phản ứng hạt nhân bắt đầu diễn ra, và thế là một ngôi sao mới, tức mặt trời của chúng ta ra đời. Đây mới là thời kỳ đầu tiên. Thời kỳ thứ hai, dựa trên thực tế là trong đám mây khí cũng tồn tại vô số những hạt bụi. Với tác dụng của lực hấp dẫn, rồi của lực điện từ, những hạt bụi này kết chính lại với nhau tạo thành các hài nhi hành tinh. Rồi chính những hài nhi này co cụm lại để tạo thành chính hành tinh hiện nay đang quay quanh mặt trời. Phóng viên: liệu có thể xảy ra khác đi? Trịnh Xuân Thuận: không. Bằng chứng là các nhà thiên văn đã phát hiện ra các hệ mặt trời khác trong quá trình hình thành theo đúng những thể thức đó. Nhưng sự ngẫu nhiên đã không vì thế mà bị loại bỏ. Chẳng hạn như không thể tiên đoán được chúng ta có chính hành tinh. Những hệ mặt trời khác có có thể có số hành tinh ít hơn hoặc nhiều hơn và kích thước có thể cũng rất khác. Ví dụ, hành tinh mới TMR1C lớn gấp 3 lần sao Mộc, còn bản thân sao Mộc lại lớn gấp 318 lần trái đất. Một sự ngẫu nhiên khác, sự lệch 23,5 độ của trái đất là do sự va đập của một tiểu hành tinh. Mà không có độ nghiêng này sẽ không có sự điều đặn của các mùa, không có sự nở hoa vào mùa xuân, sự úa vàng của lá vào mùa thu, và nhiệt độ sẽ tuyệt đối đồng đều trong suốt cả năm. Phóng viên, còn về mặt trăng, nếu nó không tồn tại, mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp chứ? Trịnh Xuân Thuận, lại ở đây, một tiểu hành tinh lớn đã làm văng ra một mẫu của vỏ trái đất, và cho chúng ta một vệ tinh lớn nhất, đẹp nhất, tròn trẳng hoàn hảo nhất trong số tất cả các thiên thể quay quanh bốn hành tinh gần mặt trời nhất. Sao Thủy và sao Kim không có mặt trăng, sao Hỏa có hai nhưng chúng quá nhỏ để lực hấp dẫn nặng nó có hình cầu. Sự vắng mặt của mặt trăng, ngoài việc làm cho những người đang yêu và các nhà thơ đau buồn, nó còn vô cùng nguy hiểm đối với chúng ta, bởi vì mặt trăng có tác dụng làm ổn định quan trọng đối với trục quay của trái đất và do đó đối với khí hậu. Nhưng nó cũng là một yếu tố ngẫu nhiên khác, mà không có nó sẽ không có sự hiện hữu của chúng ta. Phóng viên, thế còn một tiểu hành tinh nữa? Trịnh Xuân Thuận, đúng thế, một khối cầu có đường kính khoảng 10 km, tiểu hành tinh này có khoảng 65 triệu năm trước đã đập vào đâu đó ở bán đảo Yucatán ở Mexico. Người ta biết điều này vì đã tìm thấy ở đó dấu vết của Iridi, một kim loại không có trong vỏ trái đất. Sự va chạm này xảy ra rất mạnh, mạnh gấp 5 tỷ lần so với quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và đã làm tung lên một đám mây bụi lớn tới mức che hết ánh sáng mặt trời, làm cho trái đất đắm chìm trong đêm tối lạnh giá, làm chết hết cây cỏ, dẫn tới 2/3 các loài động vật bị tuyệt chủng, trong đó có loài khủng long, loài vật ngự trị trong hành tinh chúng ta khi đó. Các động vật có vú nhỏ bé không ăn cỏ mà ăn các loại hạt sống sót và do đó mà có chúng ta. Phóng viên, ngày hôm nay chúng ta sẽ được hưởng trạng thái cân bằng của vũ trụ. Trịnh Xuân Thuận, không, hoàn toàn không. Sự tiến hóa diễn ra thường xuyên, chẳng hạn như trong hệ mặt trời, do ảnh hưởng hấp dẫn đồng thời của mặt trời và mặt trăng, trục quay của trái đất sẽ hơi thay đổi. Trong 14.000 năm tới, nó sẽ không chỉ về phía sao Bắc Cực nữa, mà chỉ về hướng sao Vega thuộc chòm sao Thiên Cầm. Bản thân mặt trăng cũng ngày càng rời xa chúng ta. Trong tương lai, hậu duệ của chúng ta sẽ chỉ còn thấy nhật thực một phần, bởi vì đĩa mặt trăng không còn đủ để che được hết bề mặt của mặt trời. Và rồi trái đất ngày càng quay chậm lại. Nói một cách khác, ngày sẽ dài ra. Trong 100 năm nữa, ngày sẽ dài ra khoảng 0,002 giây. Điều này là do thủy triều, sự ma sát của nước trên mặt đất đã làm tiêu tán năng lượng. Nhưng tai họa chính đang đợi chúng ta, đó là cái chết của mặt trời trong 4,5 tỷ năm nữa. Phóng viên, liệu điều đó có chắc không? Trịnh Xuân Thuận, tuyệt đối chắc chắn, khi đó mặt trời đã xài hết nguồn nguyên liệu hydro và bắt đầu xài tới nhiên liệu heli. Nó phồng lên to gấp 100 lần kích thước hiện nay và biến thành một ngôi sao đỏ khổng lồ, đồng thời nuốt tươi sao Thủy và sao Kim, che lấp một nửa bầu trời và làm khô cạn hết các đại dương của trái đất chúng ta. Phóng viên, và đó là ngày cáo chung của thế giới. Trịnh Xuân Thuận, trừ phi để tránh nanh vuốt của con quỷ khổng lồ đó, hậu duệ xa xôi của chúng ta di trú thành công tới biên của hệ mặt trời. Sao Diêm Vương có thể là ứng viên tốt cho cuộc di dân đó? Phóng viên, liệu có thể ngay cả trái đất một ngày nào đó cũng sẽ rời khỏi hệ mặt trời không? Trịnh Xuân Thuận, rất ít có khả năng. Nhưng ông có lý. Người ta đang nghĩ lâu bao nhiêu rằng quỹ đạo của các hành tinh là vĩnh viễn. Đó là theo ý tưởng của Newton và Laplace. Thì bây giờ người ta lại biết bấy nhiêu rằng, cũng lại theo lý thuyết hỗn độn, có một mức độ không tiên đoán được nhất định đối với các quỹ đạo này. Nhưng mà trong thời hạn rất xa, cỡ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ năm. Trái lại, cái tồn tại đó là nguy cơ luôn luôn hiện diện về sự va chạm với một tiểu hành tinh. May mắn thay, những tiểu hành tinh lớn nhất đã được nhốt trong vùng không gian giữa các quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc. Nhưng cũng còn khoảng 100 tiểu hành tinh với kích thước lớn hơn 1 km có quỹ đạo vắt ngang quỹ đạo của trái đất. Phóng viên, tháng 3 vừa qua, báo chí trên toàn thế giới đã làm rùm beng về khả năng có sự va chạm đó. Trịnh Xuân Thuận, đó là một cuộc báo động giả. Dù sao, các nhà thiên văn cũng đã đề xuất một chương trình có tên là Canh phòng không gian, Space Guard, có nhiệm vụ phát hiện các mối đe dọa kiểu như thế và chuẩn bị sẵn tên lửa để phóng lên một quả bom có tác dụng làm chệch hướng bay của tiểu hành tinh. Giờ đây, quyết định có dành các phương tiện cho chương trình đó hay không là thuộc các nhà chính trị. Phóng viên, buộc phải tháo rời các cơ cấu của vũ trụ, các ông có luôn cảm nhận thấy vẻ đẹp của nó không? Trịnh Xuân Thuận, đúng hơn là điều đó làm cho tôi được tiếp cận với vẻ đẹp của nó. Mới tuần trước đây, tôi tiến hành quan sát tại đài thiên văn Kitt Peak ở Arizona, trong khu rừng đại ngàn của người da đỏ, một nơi thật tuyệt vời. Đây là trường hợp các kính thiên văn buộc phải lưu đài đi xa ánh sáng và âm thanh của thế giới văn minh. Ở đây, chúng thực sự là ngôi nhà thờ của thế kỷ 20 của chúng ta, nơi mà con người có thể liên lạc với sự sáng thế. Với tư cách là một Phật tử, tôi có một quan niệm phiếm thần về chuyện này. Nhưng dẫu sao, chúng cũng là cỗ máy đi ngược lại thời gian tuyệt vời. Phóng viên, trong thiên văn học, như ông đã nói, nhìn được vật sáng yếu tức là nhìn xa tức là nhìn được sớm hơn. Trịnh Xuân Thuận, đúng thế, vì ánh sáng phải mất một thời gian mới truyền tới chúng ta. Sau khi kính thiên văn ở sa mạc Atacama xây dựng xong, nó sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy các thiên thể sáng yếu hơn các thiên thể nhìn thấy được bằng mắt thường hàng tỷ lần, tức là có thể đi ngược lại khoảng 13 tỷ năm, tới thời điểm sau khi vũ trụ ra đời khoảng 2 tỷ năm. Đối với tôi, người chịu nghiên cứu các thiên hà ở xa chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng, tôi vẫn phải sững sờ trước thực tế là ánh sáng vừa tới kính thiên văn của tôi đã phải bắt đầu cuộc hành trình của nó, thậm chí còn trước cả khi các nguyên tử cấu tạo nên cơ thể tôi được tạo ra trong lòng một ngôi sao nào đó. Nói như thế, chắc ông cũng hình dung được cảm xúc của tôi khi được chứng kiến lại sự ra đời của các thiên hà. Phóng viên, trong cuốn sách của ông đã hình dung một cuộc du hành trong không gian, trong đó người bay nhanh hơn sẽ ít già đi hơn. Trịnh Xuân Thuận, lý thuyết tương đối đã được Einstein xây dựng năm 1905, nói với chúng ta rằng thực tế một giây có thể xem như là vĩnh viễn với điều kiện chúng ta chuyển động với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng 300.000 km/giây. Nếu chúng ta chuyển động với vận tốc bằng 99,9% vận tốc ánh sáng thì thời gian sẽ trôi chậm hơn 22,4 lần so với bình thường. Hiển nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chuyển động với vận tốc rất nhỏ, sao cho sự chậm lại chúng ta không thể cảm nhận được. Đối với hành khách trên tàu cao tốc chỉ hết tốc lực, sự chậm lại này chỉ cỡ 1/1 triệu. Cũng là may, vì nếu không, những cuộc hẹn hò sẽ lỡ lung tung vì thời gian theo đổi tùy theo chuyển động của mỗi người. Phóng viên, cứ như là chuyện viễn tưởng, ông có cảm thấy thế không? Trịnh Xuân Thuận, những cái mà tôi quan sát hấp dẫn hơn rất nhiều. Phóng viên, nhất là đối với ông, người dường như tin rằng có khả năng những hành tinh khác cũng có dân cư. Trịnh Xuân Thuận, đúng, tất nhiên tôi tin như vậy. Các định luật của vật lý và sinh học có giá trị trong phạm vi toàn vũ trụ. Vậy thì tại sao sự xuất hiện ý thức lại là đặc ân chỉ của hệ mặt trời của chúng ta, chính xác hơn chỉ của trái đất? Vì cho tới nay, người ta biết chắc chắn rằng trong hệ mặt trời chúng ta là những sinh vật có trí tuệ duy nhất. Thiên hà của chúng ta gồm tới 100 tỷ ngôi sao, mỗi sao có tới cả chục hành tinh, trong khi đó có tới 100 tỷ thiên hà khác. Điều đó thoải mái cho sự lựa chọn đúng không? chỉ còn phải chịu khó lắng nghe từ vũ trụ, thậm chí có thể như phải tìm kim đáy bể. Một ngày nào đó, ai mà biết được, có thể chúng ta sẽ thu được tín hiệu từ các nền văn minh khác, và do đó chứng minh cho chúng ta thấy rằng chúng ta không hề đơn độc trong vũ trụ này. Đó sẽ là sự đảo lộn to lớn nhất, là phát minh vĩ đại nhất mà thiên niên kỷ thứ ba dành cho chúng ta. Nhìn lên bầu trời, đó là thực nghiệm sự hữu hạn của chúng ta. Bài phỏng vấn đăng trên tờ Le Hebdo Thụy Sĩ số 51 ngày 21 tháng 12 năm 2000. Trịnh Xuân Thuận. Ngày hôm nay, nhiều nhà khoa học đã thừa nhận sự tồn tại của một thượng đế và không thấy có sự mâu thuẫn nào giữa khoa học và tâm linh cả. Tại sao là như vậy? Ở thế kỷ 19, tri thức khoa học được thừa kế từ Newton và Laplace đã trở nên mang nặng tính quyết định luận và cơ học luận tới mức nó đem lại cho chúng ta một hình ảnh đầy tuyệt vọng của sự sống. Đó không phải chỉ là một cỗ máy đồng hồ được hiệu chỉnh một cách cực kỳ chính xác, mà còn không có một sự tự do ý chí nào. Chẳng hạn, Laplace đã từng nghĩ rằng một con quỷ biết tất cả vị trí và vận tốc của các nguyên tử nhỏ bé nhất cho tới các thiên hà vĩ đại nhất, có thể xác định được những điều mà vũ trụ sẽ làm, thậm chí còn tiên đoán được cuộc thảo luận của chúng ta đang tiến hành lúc này tại đây. Phóng viên: Vậy điều gì đã xảy ra? Trịnh Xuân Thuận: Thế kỷ 20 đã có nhiều đảo lộn làm sụp đổ những điều xác tính từ cổ xưa. Cơ học lượng tử đã xác lập giới hạn cho tính chắc chắn, xác định, và thay thế giới xác định bằng một thế giới xác suất. Thuyết tương đối đã chứng tỏ rằng thời gian và không gian không phải là những cấu trúc tuyệt đối nữa. Trong toán học, Gödel đã chứng minh được một định lý rất cơ bản về tính không đầy đủ của các hệ tiên đề, và cuối cùng lý thuyết hỗn độn Charles đã cho thấy tính không thể tiên đoán được của vũ trụ. Do vậy, quan niệm về một thế giới xác định và vững chắc không còn đúng nữa cả trong thế giới vi mô cũng như vĩ mô. Phóng viên: Ông có cho rằng tâm linh được nuôi dưỡng bằng những bí ẩn mà khoa học không giải quyết được không? Trịnh Xuân Thuận: Đúng, và hai lĩnh vực này bổ sung cho nhau. Tâm linh cố gắng rút ra những hệ quả có tính chất trị liệu từ các công trình khoa học trong khuôn khổ của quan niệm về thế giới được cho bởi khoa học, phải sống một cuộc sống thường nhật như thế nào và áp dụng cho nó đạo đức nào. Phóng viên: Đối với một nhà khoa học thì tâm linh là gì? Trịnh Xuân Thuận: Tôi gọi tâm linh là tất cả những cái cho phép nhà khoa học không quên tính nhân bản, không quên những vấn đề cơ bản của đạo đức chi phối sự nghiên cứu của mình. Chẳng hạn, có thể vượt qua bờ ngăn cách giữa các quốc gia và chung lo về các vấn đề về môi trường. Nói vắn tắt là phải phát triển một ý thức về trách nhiệm chung. Đó là điều khẩn thiết trong điều kiện mà bản thân khoa học không có một đạo đức nào cả. Phóng viên: Giữa vũ trụ học, tôn giáo và khoa học có sự đối lập dường như tuyệt đối. Những điều mà vũ trụ học, tôn giáo kể đều bị khoa học bác bỏ một cách hệ thống. Vậy làm thế nào chúng có thể dung hòa với nhau? Trịnh Xuân Thuận: Đừng cố tìm trong Kinh Thánh một sự giải thích chi tiết về nguồn gốc của thế giới. Như ông biết đấy, Đạo Phật là truyền thống tinh thần gắn bó với tôi. Trong đó, ngay cả ý tưởng về điểm khởi đầu của vũ trụ cũng như ý tưởng về một thượng đế từ chính mình cũng không tồn tại. Nhưng trái lại, vật lý thiên văn học và vũ trụ học đều thừa nhận một điểm khởi đầu và sự sáng tạo ra vũ trụ, và điều này lại gần gũi với sách sáng thế của Kinh Thánh. Phóng viên: Nhưng liệu có phải mục đích tối hậu của khoa học là chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế không? Trịnh Xuân Thuận: Không, tôi nghĩ là không. Ta biết rằng vũ trụ xuất phát từ một trạng thái cực nhỏ, cực nóng và đặc ở lúc khởi đầu. Nhưng liệu có một đấng sáng thế không? Về mặt khoa học, người ta không có một ý niệm nào về một đấng như vậy, nhưng lại luôn có một khiếm khuyết rất cơ bản về vấn đề này. Trước hết, tôi nghĩ rằng không nên lẫn lộn các lĩnh vực. Tôi không tin rằng các nhà vật lý có thể chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế bằng các phương trình hay phát hiện ra Ngài ở đầu ống ngắm của kính thiên văn. Một tôn giáo không cần sự bảo lãnh của khoa học, cho dù chỉ là những kết quả của một nghiên cứu khoa học. Một tôn giáo không cần một sự tranh luận nào. Phóng viên, vậy theo ông, tại sao con người lại mê đắm bầu trời và coi đó là sự lựa chọn của mình? Trình Xuân Thuận, bầu trời hé mở một phần những bí mật và những điều chưa biết mà chúng ta muốn vươn tới. Nó quá ư rộng lớn và đồng thời lại không sờ tới được. Nhìn lên bầu trời, tức là chúng ta thực nghiệm sự hữu hạn của mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sự hòa nhập của mình với vũ trụ, thấy rằng có một cái gì đó khác, bao la hơn, rộng lớn hơn và cũng bí ẩn hơn trái đất của chúng ta nhiều. Đó chính là cái mà tôi gọi là Thượng Đế, hay đúng hơn là nguyên lý sáng tạo. Là người theo đạo Phật, tôi không thể hình dung một Thượng Đế với bộ râu dài. Tôi thích nói về sự hài hòa của vũ trụ và của các định luật vật lý hơn. Phóng viên, vậy nguyên lý sáng tạo đó được thể hiện như thế nào? Trịnh Xuân Thuận, một điều gì đó mà tôi không thể định nghĩa được đã cho ra cú hích ban đầu và để mặc cho tự nhiên tự do sáng tạo. Điều này cũng na ná như một người chơi nhạc jazz xuất phát từ một chủ đề đã cho, tùy theo cảm hứng và công chúng mà anh ta thoải mái sáng tác. Tự nhiên cũng làm đúng như vậy. Có những định luật được áp đặt ngay từ đầu, ngay từ những giây phút đầu tiên sau Big Bang, và cho tự nhiên một loại khuôn vải, sau đó tự nhiên mặc sức thiêu thùa trên đó. Phóng viên, liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không? Trịnh Xuân Thuận, ngày hôm nay chúng ta chưa có phương tiện để trả lời câu hỏi đó, chỉ cần nghĩ rằng một cuộc đối thoại đơn giản qua không gian giữa các vì sao bằng sóng vô tuyến đã rất khó khăn do khoảng cách rất lớn giữa các ngôi sao, chứ đừng nói tới các chuyến du hành giữa các vì sao. Chỉ một cuộc dạo chơi từ đầu này tới đầu kia của dải ngân hà chúng ta, một kích cỡ khoảng 100.000 năm ánh sáng. Trong tình trạng công nghệ hiện nay của chúng ta cũng đòi hỏi phải mất ít nhất 10 triệu đời người liên tiếp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cần phải lắng nghe bầu trời và mơ ước sẽ liên lạc được với các nền văn minh ngoài trái đất. Đó là công việc của hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu năm, nhưng vẫn phải làm. Biết rằng chúng ta không đơn độc sẽ cho phép chúng ta hiểu rõ hơn đặc điểm của loài người. Vũ trụ khi này cũng bớt hoang mang lo sợ hơn vì chúng ta biết rằng còn có những sinh vật khác có khả năng kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự hài hòa của nó. Phóng viên, vậy Thượng Đế có ngự trị ở gần trái đất không? Trịnh Xuân Thuận, không. Người hòa mình hoàn toàn trong sự hài hòa của vũ trụ, trong sự chặt chẽ của kiến trúc tuyệt vời của các hành tinh, các ngôi sao và các thiên hà mà chúng ta đã bắt đầu có những hiểu biết tốt hơn. Chỉ riêng chuyện nhờ các kính thiên văn, chúng ta đã lần ngược được theo thời gian trở lại thời kỳ sớm của lịch sử vũ trụ đã là rất tuyệt vời. Chúng ta đã thấy được những điều như nó vốn có ở 12 tỷ năm trước. Phóng viên, trong khoa học có thể nói, tôi tin hay không tin Big Bang không? Trịnh Xuân Thuận, khoa học không phải là chuyện tín ngưỡng hay đức tin. Nó quan sát các hiện tượng và ngay khi một lý thuyết không phù hợp với những quan sát thì lập tức nó bị vứt vào sọt rác. Do đó, người ta không có quyền nói là tin cái này hơn là tin cái kia. Nếu một ngày nào đó, những quan sát mâu thuẫn với Big Bang thì buộc ta phải xem xét lại những ý tưởng của nó về nguồn gốc vũ trụ. Thực ra, lý thuyết này mới chỉ được thừa nhận từ những năm 1960. Hiện nay, nó là lý thuyết mô tả tốt nhất vũ trụ mà chúng ta đã biết.